Bác, sao bác bệnh mà không nằm nghỉ ra ngoài này chi vậy bác?
Cháu Trà My, hôm nay cháu có thấy thằng Khai Linh nó đâu không cháu?
Ủa, bác quên rồi sao? Anh Khai Linh và bác trai đi xây tòa cổ tháp cho tộc trưởng rồi mà.
À, cổ tháp được xây lại biết bao nhiêu nước mắt mồ hôi. Toàn của hán dân nghèo đánh áo thiếu quần. Con bón giàu sang thì đều có của che thân nuôi sao nhiều ngược đãi bất nhân. Bác nghĩ mà thương thằng Kha Linh vô hạn, tuổi đã 20 nhà không có tới một chiếc bàn nên sự nghiệp phải trễ trang. Trà My hương sắc mà yêu được Kha Linh cùng là một cái sinh. Cháu và anh Linh tuy chưa thành nghĩa vợ chồng nhưng đã nguyện chung thủy trọn lòng. Kẻ có lòng trời đâu nỡ phụ sinh, bác chớ bận tâm.
Bác nói cho nghe, cuộc đời thằng Khai Linh nó vô phước lắm cháu à. Khi mới tượng hình thì cha của nó đã...
À, anh Khai Linh nó về kìa bác ơi.
Trà My, đừng nói lớn.
Khai Linh con, sao con không ở xây tòa cổ tháp cho rồi mà nó về đây làm chi vậy?
Con đóng lòng vì mẹ bệnh, cho nên con lén trốn tộc trưởng đi về đây thăm mẹ đó.
Trà My, bác đố cháu vậy chứ nó trốn về nó thăm mẹ của nó không hay là còn thăm ai nữa cháu biết không?
Dạ, dạ, cháu... Cháu đâu có biết.
Khà Linh, con về thăm mẹ mà có thăm Trà My không con?
Dạ, 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 dạ có nữa.
Anh này kỳ quá à.
Trà My em, tình ta tới thăm như ngoài trời chim hát vui.
Dòng suối xanh ngàn năm gian tiếng ca, gió mưa trong đời cũng nguyện trọn tình. Không bao giờ chia ly, muốn tu tình không phai.
Đôi tay tìm đôi thai, đôi tim cùng mà hát lên bao lời thơ.
Kiếp, nó mừng và thẹn chính cả người nên chạy vào trong rồi. Khai Linh con, chừng nào mới xong việc sửa sang lại tòa cổ tháp vậy con?
Biết tới chừng nào mẹ. Ôi nhà mình thì cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Người ta thì tiền của không có nơi cất giữ, phải xây lại tòa cổ tháp để làm nơi chứa đựng một kho tàng. Nước mắt mồ hôi tuôn trái vàng muôn hàng, gò lưng dưới nắng sương chướng khí cắn răng mà tấm gội vàng hiểm nguy. Cây ngã đá lăn đời còn có ra chi, chỉ một chút ơ hờ đành dùi mãn mãn. Người sống rưng rưng nhìn thịt xương bản mình tan nát, thầm lo âu không biết ngày nào đây rồi sẽ tới phiên mình.
Thôi, ở ngoài trời sương nhiều lắm, để con đưa mẹ vào trong nghỉ rồi con còn phải đi nữa.
Con đi nhớ đem gói thịt khô này theo mà ăn nha con.
Con mẹ
Mẹ thì có Trà My dâu của mẹ đây chi.
Dạ.
Anh Kha Linh. Rồi, mới đó là đi rồi à. May quá. Nhà này có phải là nhà anh Kha Linh mà chị vừa gọi tên không chị?
Dạ, dạ phải.
Và chị là gì của anh ấy?
Dạ, dạ là em bà con.
À, mà anh Kha Linh đi đâu rồi chị?
Dạ, anh ấy đi xây tòa cổ tháp cho tộc trưởng rồi cô nương à.
Thiệt cha tôi kỳ ghê vậy đó. Khi không lại xây tòa cổ tháp chi cho anh Kha Linh cực nhọc quá vậy hả? Trà My thiệt giống anh Kha Linh dễ thương quá à. Vậy tôi đề nghị với Trà My việc này nha.
Dạ thưa cô. Dạ cô muốn nói gì à?
Trà My à, tôi thấy Trà My rất là vui vẻ và có duyên đâu để thật giống hệt anh Kha Linh, khiến cho ai cũng phải có cảm tình, thật là có phước cho ai được kết nở với My và Linh. Vậy tôi với Trà My kết bạn và xin cảm tạ cô nương. Em đây thu gật quê mùa không xứng làm bạn với cô nương, có gì đâu mà chỉ phải khiêm nhường, thôi hãy chiều tôi một lần thôi. Bằng lòng đi nha. Đi chết, cha của tôi tới kìa, tôi phải về mới được. Kể như Trà My đã hứa với tôi rồi đó à nghe.
Dạ, dạ, dạ tôi cũng đi luôn nữa.
Cha con thằng Kha Linh đâu? Sau khi sửa sang xong tòa cổ tháp, ta sẽ mang tất cả tài sản của ta cất vào trong đó. Các bộ tộc khác sẽ quay nhìn về đỉnh cổ tháp uy nghi kiêu hãnh, tất sẽ kinh sợ cái sự giàu sang và hùng mạnh của châu pha. Mà sao nay đã 10 ngày mà chưa có tin tức gì về cha con Kha Linh hết vậy cả?
Tin gì tộc trưởng?
À không, thằng Kha Linh con bà là một cái thằng kho thương, cứng đầu và ương ảnh.
Thưa tộc trưởng, vì nó thật thà ít nói mà tộc trưởng hiểu lầm nó chăng?
Nè tôi nói cho bà hiểu, tôi là người từng trải biết đời, lại là một tộc trưởng ở Sơn Thôn, tất nhiên phải biết rõ tâm tính mọi người. Thằng Kha Linh đâu có thật thà ngu dại như lời bà đã bào chữa cho con bà. Trái lại nó là thằng khôn lanh nhất trong vùng, nó khôn quá sức tưởng tượng của ta, và nó lại còn là một cái thằng mất dạy, không biết kiêng nể ta là gì, đã mang thân phận nghèo nàn lại vợ trò quyến rũ con gái của ta.
Dạ quý xin tộc trưởng bình tâm suy xét, chứ thuở nay con tôi là một đứa hiền lành, chắc là có ai ganh ghét nó đi chăng nên đặt chuyện cho tộc trưởng nghi bất bình. Dạ lại khắp sơn thôn ai cũng đều biết chuyện con trai tôi và Trà My sắp nên vợ nên chồng,
đành rằng nó sắp lập gia đình, nhưng ai cấm được nó quyến rũ con gái của ta. Cho bà hay ta đã có ý định gả con tôi cho tổ trưởng ở lân cận, nếu thằng Kha Linh vẫn tin nào tận đây thì ta sẽ ra lệnh giết chết nó ngay.
Xin tộc trưởng đừng quên chuyện 20 năm trước qua rồi, tôi là nạn nhân mà đừng giết Kha Linh, kẻo rồi đây người sẽ ân hận suốt đời. Xin bố thí chút khi lòng mà thương xót cho Kha Linh. Chỉ còn có nó để sống lúc 20 năm dài tuổi nhục và ân hận bên người chồng sống lương.
Ta không cần biết, ai làm trái ý ta thì phải chết.
Không, ngài không có quyền giết con tôi, vì nó có liên quan đến câu chuyện 20 năm về trước.
Mẹ, mẹ ơi, cha con bị cây đè chết rồi mẹ.
Trời ơi,
bây giờ Kha Linh mới bị chết thiệt sao? Ta thành thật chia buồn. Cháu sai, mượn lô đình lò tông tang chôn cất thật cẩn thận nha.
Trời ơi, cha của tôi chết, mẹ tôi khóc muốn đứt hơi, mà người ta chia buồn bằng chuỗi cười ngao nghê. Địa vị cao sang, người ta dễ ác độc tôi bảo tàng, ác là phải có dự mưu.
Con vô phước cây ca linh
mẹ.